Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 308. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật giáo Cư sĩ Lâm, Tân Gia Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2004. Sau khi tôi biết được cách rửa chỉ như vậy, thì tôi lần này ở Nhật Bản đã làm một cuộc thí nghiệm rất có hiệu quả, rất thành công. Bởi vì khi chúng tôi đến Nhật Bản, hiện tại chúng ta đang ở phương Nam là thuộc về mùa hè, còn ở Nhật Bản là mùa đông tuyết rơi, trên lệch nhiệt độ quá xa, cho nên làn da bị nhạy cảm, có nhiều chấm đỏ nổi lên ở nơi chân, rất ngứa. Mấy ngày đầu tôi dùng dầu miên dương bôi lên chỗ ngứa. Dầu miên dương rất có hiệu quả, nhưng mỗi ngày cũng phải dùng nó, mỗi ngày phải rửa, mỗi ngày phải bôi dầu. Sau cùng tôi nghĩ bây giờ đây không phải là biện pháp, tôi không cần dùng dầu miên dương nữa, cho nên tôi thương lượng với cái chân. Tôi nói với nó rằng toàn thân của chúng ta, mỗi một khí quan, mỗi một tế bào, mỗi một nguyên tử, mỗi một điện tử, mỗi một lạp tử, mỗi một vi trần, sinh mạng của chúng ta là cùng chung một thân thể. Chúng ta phải hợp tác lẫn nhau, không nên bị nhiệt độ bên ngoài làm ảnh hưởng, không nên bị bên ngoài làm ảnh hưởng. Mỗi người hãy vui vẻ trở về cương vị của mình làm việc, vẫn bình thường hợp tác lẫn nhau. Tôi nói những lời này 3 lần, một ngày nói 3 lần đến 4 lần. Ngày thứ hai thì cảm thấy hết đi rất nhiều. Tuy những chấm đỏ vẫn chưa qua giải hết, nhưng không còn ngứa nữa, cũng không cần dùng thuốc nữa. Nếu mà học được cách chữa trị này thì làm bác sĩ cũng phải đóng cửa. Tôi dùng cách này rất là có hiệu quả. Cho nên khi mọi người tuổi tác đã lớn, sợ mau già, thì quý vị phải thường tự nói với mình, phải trẻ mãi, không nên bị bên ngoài làm ảnh hưởng, thì quý vị sẽ mãi mãi không già. Cho nên nhất định phải khẳng định trong cái thân này, mỗi một tế bào đều là sống. Và phải biết tất cả vạn vật, hết thảy tất cả vật chất, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật đều là sống, đều có thấy, nghe, giác biết, đều có sắc, thanh, hương, vị, đều có tất cả đức tính tốt mà Như Lai trong kinh điển đã nói, thấy đều đầy đủ. Trong vi trần có thế giới, trong thế giới có vi trần, trong vi trần đó lại có thế giới. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, vũ trụ là trùng trùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị phải hiểu, quý vị phải khẳng định, quý vị phải thuận theo, quý vị không thể chống lại. Nếu quý vị mà chống lại thì sẽ gặp rắc rối. Chống lại là thuận theo ý của mình, thì tai nạn sẽ đến với quý vị. Trong cuộc hội nghị lần này, tôi cũng nêu ra với mọi người, tôi nói muốn thế giới hòa bình, xã hội an định, không có gì khác là thuận theo nền giáo dục của thánh nhân, chính là dạy cho quý vị hiểu rõ đại tự nhiên. Trong kinh Bát Nhã có nói thật tướng của các pháp, quý vị phải hiểu rõ thật tướng của các pháp, sau đó thuận theo đại tự nhiên, tuyệt đối không thể trái nghịch. Nếu trái nghịch thì tai nạn sẽ đến. Đại tự nhiên chính là hòa hài, đại tự nhiên không có xung đột. Kinh điển của Phật đã dạy cho quý vị tất cả. Thứ như khi nãy đã nói, tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là phép tắc tự nhiên, là vận dụng của tự nhiên. Thí như nói thập thiện, thập thiện là tự nhiên, là đức hạnh vốn có trong tự tánh của quý vị. Nếu quý vị làm trái nghịch, tức là quý vị tạo sát đạo dâm, tạo vọng ngữ lưỡng thị ác khẩu, đó là quý vị đã trái với tánh đức, đã trái với phép tắc tự nhiên, tức là quý vị đã tạo nghiệp bất thiện, thì tai nạn sẽ đến với quý vị. Cái đạo lý này rất sâu. Đối với những người sơ học mà nói thì không dễ gì thể hội được. Họ cảm thấy rất là mới lạ, thế nhưng họ không dễ gì tin tưởng. Cho nên tôi phải dạy cho họ một phương pháp. Tôi nói quý vị hãy quan sát thân thể của mình. Thân thể là tiểu vũ trụ, bên ngoài là đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là hoàn toàn giống nhau, là một không phải hai. Cha mẹ sanh ra cái thân thể này chúng ta, đây là tự nhiên. Tại vì sao? Vì cha mẹ không có xen tạp cái ý của mình vào trong, là tự nhiên sanh. Quý vị mà thuận theo tự nhiên thì thân thể của quý vị nhất định sẽ khỏe mạnh, nhất định được khỏe mạnh sống lâu. Nếu quý vị mà trái với tự nhiên thì rắc rối sẽ đến với quý vị, tức là quý vị sẽ sanh bệnh, gặp phải tai nạn, thậm chí sẽ chết sớm. Tôi xin nêu ra một thí dụ. Tôi nói hôm nay phá hoại sanh thái tự nhiên, cái thân thể này của chúng ta là sanh thái tự nhiên, phá hoại sanh thái tự nhiên. Nay mọi người đều biết khoa học kỹ thuật phát triển, nếu phá hoại hoàn cảnh sanh thái địa cầu sẽ mang lại rất nhiều tai nạn. Hiện nay mọi người đều biết những tai nạn này là do con người gây ra. Thân thể của chúng ta là hoàn cảnh tự nhiên, nếu quý vị phá hoại nó thì cũng giống như địa cầu, sẽ mang lại rất nhiều tai nạn. Cái phá hoại nghiêm trọng nhất là sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Quý vị xăm chân mày, cắt mí mắt, quý vị hình như coi đẹp được một chút, nhưng chỉ là mấy năm, thôi, sẽ dẫn đến thân của quý vị sanh ra bệnh tật. Cái nhân do đây mà ra, quý vị phải chịu đau, quý vị phải chịu khổ. Cho nên cái tiệm thẩm mỹ đó, theo tôi thấy phải đổi tên, đổi là tiệm phá hoại sanh thái tự nhiên. Lần này tôi ở Úc Châu, Pháp Sư Ngộ Thông tìm cho tôi một vị nữ đồng tu tại gia, cô ta cũng là người học Phật, lên thành phố Tu Ông Ba ở địa phương nhỏ này để giúp tôi về việc nấu ăn và dọn dẹp hoàn cảnh. Cô ta ở hết 3 ngày thì không ở nữa. Là nguyên nhân gì? Vì cái mũi của cô ta sanh ra vấn đề, rất là đau đớn. Tôi nói tại sao lại sanh ra như vậy? Vì 20 năm về trước cô ta đi sửa sắc đẹp, nâng sống mũi cho cao, cho nên bây giờ cô ta phải chịu đau như vậy. 20 năm sau cái bệnh này phát ra, cô ta phải chịu lấy quả báo này. Tôi nói đây chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Ở Đài Loan còn có một vị nữ minh tinh điện ảnh cũng rất là nổi tiếng. Có một ngày cô ta gọi điện thoại cho tôi. Cô ta nói thân thể không được khỏe. Tôi hỏi có bệnh gì không. Cô ta nói lúc còn trẻ thích đẹp để lộ cái rốn ra ngoài, bây giờ cái bệnh này phát ra, đó là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta phải lưu ý cẩn thận. Cho nên hiện nay tôi thấy các cô gái mặc y phục để lộ cái rốt ra ngoài, thì tôi liền nghĩ đến 20 năm sau họ sẽ gặp phải rắc rối, tức là họ phải chịu lấy quả báo. Hãy còn một điều quan trọng nhất phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, mọi người quý vị không nên coi thường, đó là phá thai. Phá thai là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, cũng là trái với định luật nhân quả. Quý vị hãy điều tra cho kỹ, quý vị cứ hỏi xem, phàm là những người đã phá thai, thân thể của họ đều không tốt, tinh thần cũng không tốt, gia đình và sự nghiệp của họ đều không tốt. Quý vị hãy điều tra xem thì sẽ hiểu rõ hậu quả không thể lường được. Họ trái với định luật nhân quả. Cái nhân quả đó là gì? Phật tại trong kinh có nói, con cái đến đầu thai có bốn thứ duyên: báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu nó đến là để báo ơn, đây là người con có hiếu, mà quý vị đem nó dứt đi thì ơn biến thành thù, lần sau nó đến sẽ báo thù. Nếu nó đến là để báo thù mà quý vị đem nó dứt đi thì oán thù càng chồng chất, thì họa hại không thể lường được, đời đời kiếp kiếp trả không hết. Quý vị nghĩ xem có đáng sợ hay không? Vấn đề này không những là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên mà cũng là phá hoại định luật nhân quả. Đây là chúng tôi tùy tiện nêu ra vài thí dụ để cho quý vị hiểu được. Trước kia thầy Lý nói với chúng tôi rằng, thầy ngài nói chiếu theo sách y học của Trung Quốc, tức là trong quyển Linh Su Hoàng Đế Nội Kinh có nói, mạng sống của con người giống như là một bộ máy, nếu biết bảo trì nó, khéo bảo trì nó, không phá hoại mà hoàn toàn thuận theo tự nhiên, thì thọ mạng của con người ít nhất có thể sống được 200 tuổi. Quý vị sống không tới 200 tuổi, đó là quý vị tự làm hư hại mình. Chúng ta nghĩ xem câu nói này rất có lý. Cho nên không phải bên ngoài làm hư hại, mà là tự quý vị làm hư hại mình. Vì tự quý vị không biết, đặc biệt là những người học Phật, trong Phật Pháp có nói những lý luận rất đúng và những phương pháp rất hay. Đáng tiếc là quý vị không có học được. Quý vị phải nghe cho rõ câu nói này. Quý vị không có làm được, tức là không có học được. Vì sao không có làm được? Vì sợ thiệt thòi, sợ lừa gạt. Người ta lừa gạt ta, nếu ta thành thật đối xử với người khác thì ta sẽ bị người khác lừa gạt sao? Quý vị không biết, cổ nhân Trung Quốc có nói thiệt thòi là phước. Quý vị không tin câu nói này, ở trước mắt hình như là bị thiệt thòi, nhưng thật ra ở phía sau là phước báo, chắc chắn không bị thiệt thòi. Cho nên nhất định phải thật sự tu học, phải thật sự làm, phải thật sự thực hành lời dạy của Phật. Phải học nhận biết hoàn cảnh, phải học tự mình biết chuyển biến hoàn cảnh, đúng như trong kinh dạy. Nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai, Tây Phương Cực Lạc thế giới y tránh trang nghiêm, là thuận theo tự nhiên, không có thay đổi chút nào, mà là tự nhiên thành tựu. Cho nên hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, không có thêm cái ý của mình vào trong đó, thì cõi thế giới đó chính là Cực Lạc thế giới, chính là Hoa Tạng thế giới, gọi chung là nhất chân pháp giới. Nếu có cái ý của mình trong đó thì cảnh giới đó sẽ sanh ra thay đổi. Thay đổi là duy thức sở biến. Thức là gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cảnh giới liền thay đổi. Nếu không có những thứ này thì nó sẽ bình thường. Đối với thân thể mà nói, chỉ cần quý vị không thêm cái ý của mình vào trong thân thể thì cái thân thể này sẽ là thân kim cang bất hoại. Tại sao phải thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước vào trong thân nhiều như vậy, thành ra tự mình hại mình? Quý vị thấy trong kinh có nói hoàn cảnh tốt đẹp như vậy,
à,
Nguyên nhân gì mà họ có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy? Không có gì khác, vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì như lần này tôi đến thị trấn Okayama, Nhật Bản, ở địa phương đó đã 400 năm không có xảy ra tai nạn. Hiện nay mọi người ra khỏi nhà không cần đóng cửa. Là nguyên nhân gì? Vì người dân ở địa phương đó, tâm của họ hiền lành, hiền lương, thật thà. Như nay chúng ta không biết con đường nào đó, đến hỏi họ, nhờ họ chỉ đường, họ sẽ dẫn chúng ta tìm đúng con đường đó. Đời nay hãy còn có người tốt như vậy. Ở địa phương khác thì không thấy, chỉ thấy địa phương này có người tốt như vậy, thật là hiếm có. Cho nên người ở địa phương đó tốt, không có gì khác, lòng người hiền lương, hoàn cảnh cuộc sống của họ, cư ngụ là cộng nghiệp tốt. Cho nên chúng ta đọc trong sách xưa, tức trong bộ Lữ Thị Xuân Thu có nói mấy câu: phàm làm việc gì, trước tiên trị thân. Chữ trị này tức là điều hòa xử lý. Thân thành thì thiên hạ thành, thân trị thì thiên hạ trị. Người vì thiên hạ, không phải thiên hạ vì thân. Ngày nay chúng tôi mở cuộc hội nghị Liên Hợp Quốc, đây là vì thiên hạ. Vì thiên hạ, không phải thiên hạ vì bản thân mình. Những câu nói này chỉ có trong sách xưa của Trung Quốc có nói, người ngoại quốc không có nói cách này. Tự chúng ta tâm chân thành, tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh, tâm hiền lương thì thế giới hiền lương. Nói tóm lại, phải đem hết thảy tất cả ý niệm bất thiện của mình hóa giải hết. Năm nay mới là ngày đầu năm, chúng ta đã nghe được tin tức nói ở nhiều nơi trên thế giới có dịch bệnh. Tôi thấy trong báo chí có đăng gọi là dịch cúm gà. Có nhiều nơi đã giết một số chim chóc. Nghe nói họ đã giết mấy trăm ngàn con. Họ làm như vậy thì không được, tạo nghiệp sát sanh quá nặng. Một con gà, một động vật là một sinh mạng. Chúng nó không may mắc phải bệnh cảm mạo. Quý vị không giúp đỡ chúng chữa trị mà còn đem chúng giết đi. Nếu con người mắc phải bệnh cảm mạo, có phải là đem họ giết hết cả hay sao? Đây không phải là biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết là phải giúp chúng chữa trị. Nhưng người hiện nay tin phương pháp của người phương Tây, họ không tin phương pháp của cổ xưa của Trung Quốc. Phương pháp cổ xưa của Trung Quốc diệu không thể tả. Quý vị nói dịch bệnh tức gà bị cúm, quý vị có thể đem một ít thuốc trộn với thức ăn gia súc rồi cho chúng ăn. Chúng ăn rồi thì sẽ hết ngay. Dược thảo cũng dễ mua, tại sao phải giết chúng? Hễ càng giết thì càng nhiều. Tại vì sao? Vì cái độc sân hận trong tham sân si nó phát ra ngoài. Sau khi cái độc này phát ra ngoài thì dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Trong thế gian này tìm không ra thuốc men để chữa trị. Vì sao lại có hiện tượng này? Là do con người gây ra. Con người không biết, con người ngu si, con người tạo nghiệp, đó là họ phải chịu lấy quả báo. Hôm nay chúng tôi giảng bộ kinh này, giảng đến phẩm Đức Phong Hoa Vũ ở Tây Phương Thế Giới. Trong tâm chúng ta có cảm giác hoàn cảnh hiện nay đang cư ngụ. Như trong kinh điển đã nói, điều là thuận theo tự nhiên. Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền gọi chung là giáo dục đạo đức. Còn theo cách nói của người Trung Quốc gọi là giáo dục luân lý đạo đức. Đó là hoàn toàn thuận theo phép tắc tự nhiên. Phép tắc tự nhiên gọi là đạo, thuận theo gọi là đức. Quý vị mà thuận theo thì tất cả đều là tốt đẹp, hoàn toàn giống như trong kinh Phật đã nói: phong là gió đức, vũ là mưa hoa. Ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, lục trần đều làm Phật sự. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái gì gọi là Phật sự? Là giúp cho chúng sanh giác ngộ, không thể nghĩ bàn. Chúng ta hãy xem phần kinh văn. Kỳ Phật quốc độ, chữ Phật này là nói A-di-đà Phật. Hoàn cảnh cư ngụ của A-di-đà Phật và hoàn cảnh giảng dạy. Câu mỗi ư thực thời là nói thí dụ. Những người ở cõi đó, họ có cần ăn uống hay không? Chúng ta biết trong ta bà thế giới này, cõi trời vô sắc giới, không còn việc ăn uống nữa. Trong cõi trời dục giới thì có, trong cõi trời sắc giới thì không có. Tài, sắc, danh, thực, thùy, gọi là ngũ dục. Chư thiên trong cõi trời dục giới không còn ngũ dục. Chư thiên trong cõi trời sắc giới không còn ngũ dục. Năm thứ này là phiền não. Trong ý niệm mà còn có năm thứ này thì quý vị sanh cõi trời dục giới. Nếu đã đoạn hết ngũ dục thì quý vị ra khỏi dục giới. Chư thiên trong cõi sắc giới đã đoạn hết ngũ dục, huống chi là người vãng sanh về Cực Lạc Thế Giới. Cho nên ở chỗ này nói thực thời, tức là đến giờ ăn. Quý vị nên biết đó là ý nghĩa của biểu pháp, tức là nói có thời gian nhất định. Nhất định có thời gian ăn cơm. Một ngày ăn ba bữa, hay nói cách khác là một ngày có ba lần. Chúng ta phải chú ý câu kinh văn này: tự nhiên đức phong từ khởi. Tức là rất tự nhiên, không phải do ý niệm của con người, không phải do vọng tưởng phân biệt chấp trước của con người làm ra, mà là tự nhiên. Nếu bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không tự nhiên, thì đã phá hoại tự nhiên. Kế tiếp là suy chư la vọng, cặp chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm. Vi diệu âm này biết thuyết pháp. Trong kinh A-di-đà có nói tổng cương lĩnh, tức ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Kế tiếp là nói khổ không, vô thường vô ngã. Trong kinh A Di Đà chỉ là nói đại cương, còn chỗ này nói thì tường tận hơn. Trong câu này là nói về khổ đế của trong tứ thánh đế, cho nên hoàn toàn tương ứng với trong kinh A Di Đà đã nói, không có trái nghịch chút nào. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đối với đoạn kinh văn này, ngài có làm chú giải rất dài, giải thích được rất rõ ràng, rất minh bạch. Các đồng học học giảng kinh Vô Lượng Thọ có thể lấy làm tham khảo. Ngài giải thích chỗ này nói phong, người thế gian chúng ta không có cách nào hình dung được. Cổ đại đức gọi là chúng phong trung tinh, còn Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm thì nói Như Lai tạng trung, tánh phong chân không, tánh không chân phong, thanh tịnh bản nhiên, trù biển pháp giới. Đây là chân phong của tánh đức, cho nên gọi là phong trung chi tinh. Nếu dùng phương pháp của khoa học hiện nay để giải thích thì phong là động, tức gió là động. Cho nên trong Phật Pháp nói sắc, sắc chính là vật chất. Vật chất có bốn cái đặc tính. Cái đặc tính này là gì? Đó là đất, nước, lửa, gió. Như hạt vi trần nhỏ nhất cũng có đủ bốn đặc tính này. Đất là vi trần, đất là nói vật chất, tuy nó rất nhỏ, nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy, nếu dùng loại kính hiển vi tối tân thì có thể phát hiện ra nó. Nó là vật chất, nó có hình tướng, nó có cái thể. Cái thể này rất nhỏ, dùng đất tượng trưng nó có hình tướng, nó là một vật thể. Nó có chất nước, thông thường chúng ta gọi nó có ẩm ướt. Ẩm ướt là thuộc về nước. Nó có chất lửa, lửa là tượng trưng cho hơi ấm. Nó có hơi ấm, nó có ẩm ướt, nó có hơi ấm. Trong khoa học hiện nay gọi nó là dẫn điện. Nó dẫn điện âm và dẫn điện dương. Điện âm tức là nước, điện dương tức là lửa. Ngoài ra nó còn có gió. Gió là động, nó không phải yên lặng. Gió là tượng trưng cho động, cho nên nó là động. Vật chất nó là, nó có bốn đặc tính: đất, nước, lửa, gió. Cho nên vi trần cũng thuộc về vật chất. Bất cứ vật chất nào, chỉ cần là vật chất thì nhất định có đủ bốn đặc tính này, có đủ bốn thứ hiện tượng này. Ở chỗ này nói chính là tác dụng của tự tánh. Tác dụng của tự tánh, nó nhất định phải động. Nếu nó không động thì sẽ không hiện tướng. Quý vị đọc trong kinh có nói tất cả pháp là do duy tâm sở hiện. Tâm làm sao biết hiện? Tâm nhất định phải động thì nó mới hiện. Cái động này là gió động. Nó không động thì không hiện tướng, động thì sẽ hiện tướng. Tuy là có động nhưng nó không có phân biệt, không có chấp trước. Phân biệt chấp trước là thức. Cho nên không có phân biệt chấp trước, cái động đó hiện tướng là nhất chân pháp giới, là hoa tạng thế giới, là cực lạc thế giới. Nay chúng ta ở cõi này nhìn thấy hết thảy tất cả hiện tướng chính là duy tâm sở hiện. Ở bên trong không có duy thức sở biến. Nếu có vọng tưởng chấp trước thì đây là thức, thì cái hiện tượng này chuyển biến, biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Cho nên Phật mới nói y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới là từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này chính là thức, chính là thức biến. Tâm tưởng chính là nay chúng ta gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái nhất chân này liền thay đổi, cũng như thí nghiệm nước kết tinh hoàn toàn giống nhau. Cho nên thí nghiệm nước kết tinh không thể có cái ý nào khác, không có bất cứ cái ý nào khác thì nước kết tinh sẽ rất tốt đẹp. Đây là họ chưa có thí nghiệm qua. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, tôi tin rằng nước kết tinh mới là tốt đẹp nhất. Quý vị tâm tưởng ta thương ngươi thì nó cũng hiện ra một cái bông tuyết rất đẹp đẽ, nhưng nó là thức biến, không phải là tâm hiện. Đương nhiên tâm hiện thì họ làm không ra. Tại vì sao? Vì họ chưa có công phu này. Họ suốt ngày đến tối nổi dậy vọng niệm, niệm trước diệt, niệm sau sanh thì gọi là phàm phu. Cho nên muốn thí nghiệm biết nó là thật, muốn biết bản lai diện mục của nó thì tìm những người có công phu thiền định thâm sâu. Người thật sự đắc thiền định, họ đối với tất cả pháp không khởi tâm không động niệm, để họ làm thí nghiệm việc này thì mới có thể thí nghiệm ra. Quý vị tìm không ra hạng người này thì quý vị không nhìn thấy hiện tượng đó. Chúng ta hiểu được đạo lý này, khẳng định nó có hiện tượng tốt đẹp nhất, kết tinh tốt đẹp nhất. Nay chúng ta không thể phát hiện, cái mà chúng ta đã phát hiện đều là biến tướng. Các nhà khoa học hiện nay họ phát triển như thế nào cũng vẫn còn kém hơn Phật pháp một bậc. Điều này chúng ta phải có lòng tin. Cho nên các nhà khoa học hiện nay nếu mà họ đọc Kinh Hoa Nghiêm thì họ rất là phi thường, trí huệ của họ sẽ tăng trưởng, thì họ mới có thể thật sự phát hiện được bí hiểm của vũ trụ. Cho nên cái động này là tự nhiên. Năng lượng của cái động này đã biến thành vật chất. Trong Pháp Tướng Tông có nói kiến phần và tướng phần, trong tự chính phần biến hiện ra kiến phần. Đây chính là động. Do động thì biến thành tướng phần. Cái tướng này trong Kinh Đại Thừa gọi là Pháp Tánh Độ. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và Hoa Tạng Thế Giới đều gọi là Pháp Tánh Độ. Tại vì sao? Vì nó bên trong không có tác dụng của thức. Nếu mê được sâu thì sẽ biến thành thức. Sau khi biến thành thức mới hiện ra y chánh trang nghiêm của thập pháp giới. Y chánh trang nghiêm của thập pháp giới có khác nhau, là hoàn toàn xem quý vị đối với tự tánh mê được cạn hay sâu. Mê được cạn thì hiện ra cảnh giới cũng gần kề cận với nhất chân pháp giới. Nếu mê được sâu thì là cách rất xa. Trên thực tế chính là cái đạo lý này. tánh đức thì như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, một là tất cả, tất cả là một. Nay chúng ta là người đang mê, lúc chúng ta mê nhìn thấy một hạt vi trần, hạt vi trần này quá nhỏ, chúng ta rất khó nói. Chúng ta nhìn thấy một hạt cát, nhìn thấy một hòn đá, nhìn thấy một giọt nước, không nên nghĩ rằng những thứ này rất bình thường. Một giọt này, một hạt này, nó có đầy đủ viên mãn tánh đức, có đầy đủ viên mãn pháp giới. Chư Phật Như Lai có vô lượng trí huệ và thanh tịnh pháp thân. Các ngài đều có đầy đủ viên mãn. Chúng ta phải tham thấu đạo lý này, phải hiểu những lời giáo huấn của Phật, tin sâu không hoài nghi. Chỉ cần chúng ta hết lòng mà làm, hết lòng mà thực hành, thì quý vị được thọ dụng. Từ câu La Võng Bảo Thủ, đây là trong kinh A Di Đà cũng có nói, chúng ta thường đọc rất là thuộc. Lưỡi báo và cây báo phát ra âm thanh vi diệu, theo cách giảng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì rất hay. Ngài chú giải cho đoạn kinh văn này là: phong cổ diệu thanh, phong là cổ động, gió công đức thổi nhẹ, cây báo lưới báo tạo ra âm thanh vi diệu. Quý vị chú tâm nghe, những âm thanh đó diễn nói về khổ không vô thường vô ngã và các pháp, và các pháp âm vi diệu ba la mật. Trong những âm thanh đó tùy theo công phu tu học của mỗi người khác nhau. Quý vị đã nghe được, quý vị đã thấy được, quý vị đã lãnh hội được cũng khác nhau. Cái đạo lý này cũng dễ hiểu. Trong Kinh Luận Đại Thừa thì có nói rất nhiều. Nói đến chỗ này, chỉ có trong giáo pháp Đại Thừa của nhà Phật, Phật mới thật sự đem chân tướng của vũ trụ nói rõ ràng cho chúng ta biết. Chân tướng của vũ trụ, danh từ của trong Phật học gọi là chư pháp thật tướng. Chư pháp là tất cả các pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Thật tướng là tướng chân thật. Phật nói cho chúng ta biết vũ trụ là một không phải hai, thì giống như thân thể con người chúng ta vậy, thân là một không phải hai. Cái thân này của chúng ta giống như vũ trụ. Hiện nay chúng ta là một tế bào trong thân này, là một sợi lông trong thân này. Chúng ta chỉ biết một tế bào này mà không biết những tế bào khác. Cái thân này của chúng ta cùng với chúng ta có mối quan hệ gì cũng không biết. Phật Bồ Tát thì đã hiểu rõ chân tướng này, hiểu rõ toàn cả vũ trụ là một thể. Bao gồm cả hư không. Hư không cũng là tự tánh biến hiện, nhưng không phải thật. Không gian và thời gian, tại trong Bách Pháp Minh Môn Luận, được xếp vào trong bất tương ứng hành pháp. Trong 24 điều bất tương ứng hành pháp có phương phần, phương chính là không gian, có thời phần, thời chính là thời gian. Cái gì gọi là bất tương ứng hành pháp? Nếu dùng danh từ hiện nay mà nói, tức là khái niệm trừ tượng không phải là thật. Các nhà khoa học hiện nay, họ từ trên lý luận đã suy đoán ra. Lý luận là căn cứ vào số học mà suy đoán ra. Thế nhưng hiện nay vẫn không có biện pháp thực hiện. Họ nói không gian không phải là thật. Ở dưới một điều kiện nào đó thì không gian không còn nữa. Không còn nữa là cảnh giới gì? Tức là không có xa gần. Thời gian ở dưới một điều kiện nào đó thì thời gian cũng không còn nữa. Thời gian không còn nữa tức là không có trước sau. Quý vị có thể thấy được quá khứ nhiều năm trước, thấy được mấy chục ngàn năm trước, thấy được mấy trăm ngàn năm trước, thấy được vô lượng kiếp trước, hoặc là thấy được vị lai nhiều năm sau, thấy được vạn năm sau, thấy được ức vạn năm sau. Vì thời gian không còn nữa và không gian không còn nữa, vậy thì cực lạc thế giới ở đâu? Cực lạc thế giới ở ngay trước mặt chúng ta. Các nhà khoa học họ đã chứng minh thời gian và không gian đích thật không phải là chân thật. Nhưng dưới một điều kiện nào đó, cái điều kiện đó thì họ không có biện pháp tìm ra. Trong Phật Pháp thì có biện pháp. Phật Pháp dùng phương pháp gì để thấy được chân tướng sự thật? Dùng thiền định. Cho nên tổng cương lĩnh tu hành của nhà Phật chính là thiền định. Trong 84.000 pháp môn là 84.000 phương pháp tu thiền định. Chúng ta niệm Phật cũng là tu thiền định. Hay nói cách khác, ý nghĩa thật sự của thiền định chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do đây mới biết thời gian không gian và tất cả vạn sự vạn vật từ đâu mà có. Phật nói rất đúng, không sai chút nào. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần quý vị đình chỉ tâm tưởng thì hết thảy tất cả vạn pháp đều không còn nữa. Thời gian không gian cũng không còn nữa. Từ vọng tưởng sanh, câu này đã nói rõ chân tướng sự thật của vũ trụ. Chúng ta phải chú tâm mà thể hội. Nếu quý vị chứng được cảnh giới này, cái cảnh giới này chính là nhất chân pháp giới. Cái cảnh giới này chính là chư Phật Như Lai, là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài được thọ dụng, muốn chứng đắc không khó. Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị chứng đắc, thì quý vị khế nhập. Cái cảnh giới này ở đâu? Ở ngay trước mắt. Thì giống như một ly nước vậy, lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị đi xem nó, bản lai diện một hiện tiền, đó chính là nhất chân pháp giới. Nhưng nếu chúng ta khởi tâm động niệm, nếu có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì đem cái ly nước này thay đổi biến thành các thứ sự kết tinh không đồng. Sự kết tinh này sát na đang thay đổi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng đã thí nghiệm ra, trong 10 năm ông thí nghiệm sự thay đổi của nước kết tinh, hiện ra đồ án không có một cái nào cùng giống nhau. Vì sao không có một cái nào cùng giống nhau? Vì niệm trước và niệm sau của chúng ta không giống nhau, thì làm sao có thể giống nhau được? Chưa từng thấy qua hai cái đồ án giống nhau, chỉ có tương tự, tuyệt đối không có hoàn toàn giống nhau. Đạo lý là ở chỗ này. Trong Kinh Luận Đại Thừa có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên trong Kinh Luận nói, cái tướng của nam nữ khác nhau đều là hư vọng không thật, cho nên gọi là khổ không vô thường. Trong Vãng Sanh Luận có nói hai câu rất hay: tiếng phạm âm sâu xa, vi diệu nghe mười phương. Cái gì là phạm âm? Nghiêm khắc mà nói, phạm âm chính là trong Như Lai Tạng. Tánh âm chân không, chân không tánh âm, pháp tánh nó động, đã chấn động. Khi nãy tôi đã nói, chấn động thì biến thành vật chất, vật chất nhất định có sắc thanh hương vị. Đây là tánh đức. Cái âm thanh đó tức là trong kinh nói phản ứng. Nay chúng ta có thể nghe hiểu, hiểu được ý của Phật nói. Thế nhưng cái âm thanh này chúng ta chưa từng nghe qua. Tại vì sao? Vì tự chúng ta chưa đạt đến cảnh giới đó. Cũng tức là nói, tâm của chúng ta không được thanh tịnh. Muốn tâm được thanh tịnh không phải là tu thì liền được thanh tịnh, không dễ như vậy đâu, mà là tu dần dần mới có thể đạt được. Hay nói cách khác, tức là chúng ta phải buông bỏ dần dần vọng tưởng phân biệt chấp trước, phải có thật sự dụng công phu thì nhất định từng năm một nhẹ đi. Từng tháng một nhẹ đi, từ chỗ nào có thể thấy được? Xin thưa với quý vị, thấy được rõ ràng nhất là tướng mạo của quý vị, là thật, là thể chất của quý vị, là hoàn cảnh cuộc sống của quý vị có thể thấy được. Quả nhiên phiền não của quý vị từng năm một nhẹ đi thì tướng mạo của quý vị từng năm một tốt hơn, thân thể của quý vị từng năm một tốt hơn. Tại vì sao? Vì nếu thân thể không tốt là phiền não. Phiền não của quý vị mà từng năm ít đi, thân thể khỏe mạnh là do trí huệ. Trí huệ của quý vị từng năm một tăng trưởng, cho nên nhìn thấy tướng mạo của quý vị, thể chất của quý vị, hoàn cảnh cuộc sống của quý vị tốt đẹp. Nếu quý vị chú tâm quan sát hoàn cảnh cuộc sống, hoàn cảnh chỗ ở của quý vị thấy điều thay đổi tốt đẹp, đất đai chỗ ở thay đổi tốt đẹp, cây cối hoa cỏ thay đổi tốt đẹp, chim muông thú vật trong hoàn cảnh cư ngụ thay đổi điều tốt đẹp, thậm chí ảnh hưởng đến khí hậu cũng thay đổi tốt đẹp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nhưng quý vị nhất định phải thật sự làm, hy vọng có thể làm được từng tháng một tốt hơn, thì quý vị chắc chắn được vãng sanh. Thì quý vị đã có lòng tin đầy đủ. Còn như từng ngày một tốt hơn thì chúng ta làm không được, phải là Pháp Thân Bồ Tát mới làm được. Nếu chưa đạt đến cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát thì chúng ta làm không được. Chúng ta mà có thể làm được từng tháng một khác nhau thì là đã rất tiến bộ rồi. Chúng ta học Phật như vậy sẽ được lợi ích công đức thù thắng không thể nghĩ bàn, hoàn toàn là tự thọ dụng. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói đến vi diệu, ngài cũng y cứ trong kinh luận của cổ đại đức đã nói, xuất hữu mà có gọi là vi. Cái gì là xuất hữu? Hữu có ba hữu, tức là dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Xuất hữu tức là ra khỏi tam giới. Thì gọi là xuất hữu. Thế nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật tại trong kinh có nói, những người ở cõi Cực Lạc không có dục vọng, không có dục. Chỉ dục này tức là tài sắc danh thực thùy. Chúng tôi thường nói là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, họ hoàn toàn không có. Chúng ta phải học, phải đoạn trừ những thứ này. Những thứ này đã tạo thành lục đạo luân hồi, khiến cho chúng ta không có cách nào ra khỏi lục đạo. Ngày nay chúng ta giác ngộ, nhất định phải xả. Xả rồi mới được tự tại. Cho nên nó không phải là dục giới. Đây là chúng ta nói phàm thánh đồng cư độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì những thế này thấy đều không còn nữa. Chúng ta ở cõi này là dùng một câu Phật hiệu để chế phục, đè những vọng niệm này xuống, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi Phật đến tiếp dẫn quý vị thì Phật trước tiên phóng quang chiếu quý vị. Phật quang vừa chiếu thì đem công phu của quý vị nâng lên một bậc, như công phu của chúng ta thì chế phục được phiền não. Phật quang vừa chiếu thì được sự nhất tâm bất loạn. Nếu công phu của quý vị là sự nhất tâm bất loạn, Phật quang vừa chiếu thì quý vị được lý nhất tâm bất loạn. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì 16 chữ này không còn nữa. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng không còn nữa. Hiện nay chúng ta ở cõi này tu hành, đối với 16 chữ này coi càng nhẹ càng tốt, thì quý vị chắc chắn được vãng sanh. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật là có đất đai, giống như cõi này chúng ta vậy. Cực Lạc thế giới cũng là một tinh cầu, nó là địa cư, nhưng nó không phải sắc giới. Sắc giới không phải sống trên mặt đất, nó có sắc, nó thật có tiếng, có sắc, nhưng nó không phải vô sắc giới. Nó là, đây là nói về tịnh độ, nói phàm thánh đồng cư độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta dùng tam giới để nói thì không thông, cho nên gọi là xuất hữu, tức siêu việt tam hữu. Siêu việt tam hữu nó lại có hữu. Nó có sắc thân, nó có địa cư. Rốt cuộc là thế nào? Cổ đại đức có nói, hữu của tịnh độ, là y nhất thừa nguyện hải mà có. Nhất thừa nguyện hải chính là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Y bổn nguyện của A Di Đà Phật mà có, đây là thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên A Di Đà Phật đích thật là vĩ đại. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong bổn kinh tán thán ngài là Phật Quang Cực Tôn, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, tán thán đến chỗ cùng cực. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán chính là đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán, quả thật là phi thường. Đây là nói ý nghĩa của chữ vi. Kế đến là giảng chữ diệu. Chữ diệu này thật là diệu, diệu không thể nghĩ bàn. Cái gì gọi là diệu? Tức là thấy sắc nghe tiếng, nó có thể giúp cho quý vị khai ngộ thì gọi là diệu. Tại trong Tịnh Độ Tông thường gọi là lục trần thuyết pháp. Thấy sắc nghe tiếng, bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, thấy đều giúp cho quý vị khai ngộ thì gọi là diệu. Quý vị nên biết cực lạc thế giới diệu, cõi này của chúng ta cũng diệu, không khác gì với cực lạc thế giới. Nghĩa là thế nào? Thì trong thiền tông có câu nói, người lãnh hội chưa? Tức là quý vị có lãnh hội hay không? Nếu quý vị đã lãnh hội thì cõi này và cực lạc không có khác nhau. Cho nên quý vị xem trong tam thời hệ niệm, thiền sư Trung Phong có khai thị, tâm ta tức là Di Đà, Di Đà tức là tâm ta. Cõi này tức là cực lạc, cực lạc tức là cõi này. Ngài Trung Phong là người đại triệt đại ngộ, ngài không phải là người tầm thường. Người tầm thường không nói được mấy câu này. Nếu ngài không khế nhập cảnh giới này thì ngài không nói được mấy câu này. Cho nên tôi khẳng định thiền sư Trung Phong ngài đã làm được hai chữ vi diệu này. Đã làm được hai chữ này, tức là tôi bình thường trong những buổi giảng thường nói với quý vị, chuyển cảnh giới. Quý vị đã chuyển được cảnh giới. Quý vị mà chuyển được cảnh giới thì không bị cảnh giới chuyển. Bất luận là cảnh giới nào đều là đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Bất luận là hạng người nào đều là thiện tri thức. Quý vị mà học được như vậy thì quý vị trong đời này chắc chắn được thành tựu viên mãn. Làm sao biết được? Như thiện tài đồng tử tu học đã thành tựu, quý vị có thể noi theo thiện tài đồng tử thì không có lý nào mà không được thành tựu. Trong tâm của thiện tài đồng tử, hết thảy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, đều là hóa thân của Pháp Thân Bồ Tát, thấy đều là đến dạy cho ta. Ngài một đời được thành tựu. Ngày nay chúng ta có cái chướng ngại lớn nhất và phiền phức lớn nhất là gì? Cho rằng họ đều là chúng sanh, ta giỏi hơn họ, họ không bằng ta. Quý vị mà có cái ý niệm này thì quá đỗi sai lầm. Trong đời này quý vị dụng công như thế nào, ngày đêm không gián đoạn, quý vị cũng không được thành tựu. Ý niệm này của quý vị là tâm luân hồi. Dù có dụng công, dù có cố gắng dụng công đi nữa cũng là tạo nghiệp luân hồi, thì quý vị làm sao được thành tựu? Có gì phải thay đổi cái tâm, không phải là đi giải phẫu thay đổi cái tâm này, đó là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, mà là thay đổi trong tâm, tức là thay đổi cách nghĩ cách nhìn của quý vị, thì mới có thể thành tựu. Đại sư Ngẫu Ích tại trong tông luận có nói hai câu quý vị phải thường nhớ, phải thật sự mà thể hội, chính là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Hai câu này là rất quan trọng. Nếu mà thật sự đã hiểu rõ thì tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền, tánh bình đẳng cũng hiện tiền. Quý vị thật sự đã buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình thì cực lạc thế giới hiện tiền, thì hoa tạng thế giới hiện tiền. Lúc đó trong tâm của quý vị nhìn thấy mọi người, không một ai mà không phải Bồ Tát Tái Lai, không một ai mà không phải là hóa thân của Như Lai, chỉ có một mình ta là người phàm phu. Cho nên ta sai, ta đúng cũng là sai, tất cả mọi người đều đúng, mọi người đều sai cũng là đúng. Tại vì sao? Vì tất cả mọi người đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Quý vị mà biết chuyển cái ý niệm này thì được đại thọ dụng, công phu của quý vị mới thật sự không còn thối chuyển. Phàm phu muốn một đời thành tựu thì phải học Ngài Thiện Tài. Ngài Thiện Tài chính là nghĩ cách này, Ngài Thiện Tài chính là cái quan niệm này. Cho nên quý vị phải biết 53 tham vấn là gì. 53 tham vấn tức là từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ, suốt ngày hôm nay quý vị đã tiếp xúc với mọi người một việc một vật, đó chính là 53 vị thiện tri thức. 53 là 53 loại. Trong tâm của Ngài Thiện Tài là đều là thiện tri thức, đều là pháp thân Bồ Tát, đều là Như Lai thị hiện. Cho nên người ta một đời thành tựu cũng tức là lúc nào mà quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật thì quý vị thành Phật. Nếu quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh chưa thành Phật thì quý vị vẫn là phàm phu. Đạo lý thì ở tại chỗ này. Tôi học Phật đến năm nay đã có 53 năm, trên giảng đài giảng kinh đã giảng hết 46 năm. Những gì tôi đã học được đều không giữ lại chút nào, tôi hoàn toàn đem ra để cúng dường cho mọi người. Hy vọng quý vị học được còn giỏi hơn tôi, còn thù thắng hơn tôi. Nếu quý vị học được cũng bằng như tôi vậy thì quý vị rất bình thường, quý vị không có học được Phật Pháp. Quý vị phải học giỏi hơn tôi thì quý vị mới thật sự học được Phật Pháp. Tại vì sao? Trước kia tôi theo thầy Lý học Phật Pháp, theo thầy Lý học kinh giáo. Thầy Lý không có giảng rõ ràng như vậy. Nếu thầy Lý giảng được rõ ràng như vậy thì ngày nay cảnh giới của tôi không phải là cảnh giới này. Đây là sự thật. Bây giờ thời gian đã hết, buổi tối hôm nay xin giảng đến đây.